Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Chương trình thời sự hôm nay thứ tư ngày 30 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý.
Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị đô thị toàn quốc năm 2022.
Kiểm tra tiến độ triển khai dự án tuyến đường liên kết vùng.
Hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2022.
Quan tâm phát triển tổ chức đảng trong khối doanh nghiệp.
Cần sớm chi trả phụ cấp thâm niên nhà giáo. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 30 tháng 11, Chính phủ tổ chức Hội nghị Đô thị Toàn quốc năm 2022 nhằm phổ biến triển khai nghị quyết số 148 ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ, thực hiện nghị quyết số 06 ngày 24 tháng 1 năm 2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến giữa điểm cầu trụ sở Chính phủ và điểm cầu trụ sở 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị về phía tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan. Phóng viên Sông Ngân đưa tin chi tiết.
Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị ngày 24 tháng 1 năm 2022 về quy hoạch xây dựng quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định 5 nhóm quan điểm và 6 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu. Ngay sau khi nghị quyết 06 được ban hành, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương liên quan xây dựng chương trình hành động của Chính phủ để thực hiện nghị quyết. Với mục tiêu tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt tối thiểu 45%, đến năm 2030 đạt trên 50%, số lượng đô thị toàn quốc đến năm 2025 khoảng 950 đến 1.000 đô thị, đến năm 2030 khoảng 1.000 đến 1.200 đô thị. Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam có tỷ lệ đô thị hóa thuộc nhóm trung bình cao của khu vực ASEAN và châu Á. Xây dựng được ít nhất 5 đô thị đạt tầm cỡ quốc tế, giữ vai trò là đầu mối kết nối và phát triển với mạng lưới khu vực và quốc tế. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, Chính phủ và các bộ ngành địa phương phải tổ chức thực hiện hiệu quả, thực chất để đưa nghị quyết 06 của Bộ Chính trị thực sự đi vào cuộc sống, giải quyết những vấn đề điểm nghẽn để quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, góp phần vì mục tiêu xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc. Yêu cầu các đại biểu phát biểu ngắn gọn, đi thẳng vào nội dung chính, quán triệt sâu sắc để tìm ra giải pháp thực hiện tốt nghị quyết của Bộ Chính trị và chương trình hành động của Chính phủ, nhất là trong bối cảnh đô thị hóa gắn với công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển đô thị gắn với phát triển kinh tế. Thủ tướng cũng nêu rõ, trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển đô thị là một động lực phát triển. Điều này đặt ra vấn đề quy hoạch tốt, xây dựng tốt, quản lý tốt đô thị, phát triển đô thị theo hướng xanh, bền vững, bao trùm. Hội nghị được tổ chức trong tháng chào mừng Ngày Đô thị Việt Nam, hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tiềm năng, thách thức của đô thị trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Các sở ban ngành địa phương cần nghiêm túc ghi nhận những ý kiến kiến nghị của thanh niên, nghiên cứu đề xuất những giải pháp, dự án, đề án phát triển thanh niên trong giai đoạn mới, quan tâm đến các nhóm vấn đề theo từng lĩnh vực mà thanh niên khởi nghiệp đang gặp khó khăn, vướng mắc để hỗ trợ giải quyết, thúc đẩy thanh niên đổi mới sáng tạo. Đó là một trong những nội dung quan trọng trong phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại chương trình đối thoại cùng 250 đoàn viên thanh niên đại diện cho trên 3.000 đoàn viên thanh niên của tỉnh Thái Nguyên diễn ra vào sáng ngày 30 tháng 11. Tham dự hội nghị đối thoại có đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phổ Yên, cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Phản ánh của phóng viên Đỗ Nhung.
Với chủ đề Tuổi trẻ Thái Nguyên khát vọng cống hiến, tại hội nghị nhiều đoàn viên thanh niên đã bày tỏ quan điểm và có ý kiến gửi đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong đó tập trung vào câu chuyện khởi nghiệp của thanh niên, chương trình thanh niên lập thân lập nghiệp, quan tâm tạo lập cơ chế chính sách hỗ trợ cho thanh niên Thái Nguyên phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng trên quê hương. Sinh viên Lê Thúy Quỳnh, trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên chia sẻ.
Hiện nay tỉnh Thái Nguyên chúng ta đang có sự phát triển lớn mạnh về các khu công nghiệp và xin được cho biết những chính sách ưu tiên tuyển dụng cho sinh viên của Đại học Thái Nguyên sau khi tốt nghiệp và làm việc tại các khu công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên chúng ta.
với tinh thần đối thoại thẳng thắn, cởi mở, chân thành và trách nhiệm. Bên cạnh các ý kiến xoay quanh nhóm vấn đề về chế độ chính sách hỗ trợ cho đoàn viên thanh niên, ý kiến liên quan đến nội dung, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao kiến thức về chuyển đổi số cho thanh niên cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo các bạn đoàn viên. Anh Nguyễn Đức Hoan, Bí thư chi đoàn các ban xây dựng Đảng, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy mong muốn.
Đoàn viên thanh niên là những lực lượng mà tiếp cận nhanh với tri thức, tiếp cận nhanh với các ứng dụng khoa học kỹ thuật. Chính vì vậy, tôi mong muốn được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các đồng chí lãnh đạo sẽ có định hướng gì trong thời gian tiếp theo để đào tạo cho đoàn viên thanh niên đối với lĩnh vực chuyển đổi số.
Sau khi nghe những ý kiến từ các cơ sở đoàn, đại diện lãnh đạo các sở ngành của tỉnh đã phát biểu trao đổi làm rõ thêm những kiến nghị đề xuất nhằm giải đáp kịp thời. Cùng với đó cũng cung cấp thêm nhiều thông tin quan trọng để thanh niên tiếp cận thực hiện. Phát biểu kết luận hội nghị đối thoại, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao tinh thần tự lực vượt khó, sáng tạo của thanh niên Thái Nguyên khi biết phát huy bản lĩnh của tuổi trẻ, không ngại khó khăn, không ngại gian khổ, qua đó góp sức rất lớn để chung tay xây dựng quê hương Thái Nguyên ngày càng phát triển. Đồng thời đồng chí đề nghị
trong thời gian tới, những cái trăn trở của các bạn được các ngành các cấp, các đồng chí phải chú ý lắng nghe và tiếp thu. Và tôi mong muốn rằng những cái trao đổi chia sẻ đó không chỉ dừng lại ở một cái văn bản, ở một cái thủ tục hành chính thông thường, mà nó phải biến thành hành động thực sự. Và tôi hy vọng rằng với 250 bạn trẻ, đoàn viên thanh niên truyền tải những cái nội dung, những thông điệp hôm nay của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, làm sao trong thời gian tới có những cái trăn trở suy nghĩ gửi đến lãnh đạo tỉnh nhiều nữa, để chúng tôi có coi như đây là một cái kênh thông tin góp phần vào cái sự lãnh đạo chỉ đạo quản lý nhà nước cũng như là phát triển tỉnh Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp.
Tại hội nghị đối thoại, tỉnh đoàn đã tiến hành ký kết chương trình phối hợp với Sở Nội vụ nhằm thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước đối với thanh niên và công tác thanh niên. Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao tặng 20 suất quà cho đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Tiếp tục chương trình thời sự. Ngày 30 tháng 11, tại công ty cổ phần Masan Hightech Material, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên và giao ban báo chí tháng 11 năm 2022. Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị có lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, công ty cổ phần Masan Hightech Material cùng đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn. Trong tháng 11, các cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục bám sát định hướng tuyên truyền, nhiệm vụ chính trị để xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tập trung vào các nội dung như hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 15, Ngày hội đại đoàn kết, xây dựng hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng tiêu cực, dự báo tình hình kinh tế xã hội cuối năm. Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về kết quả thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 11 tháng năm 2022, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Masan Hightech Material, tình hình thực hiện các dự án giao thông lớn, trọng điểm trên địa bàn. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy ghi nhận những đóng góp của các cơ quan báo chí trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các phong trào thi đua, đồng thời đề nghị trong tháng cuối năm, các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền các nội dung như kết quả học tập, quán triệt và triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và các cấp ủy Đảng, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của địa phương, 2 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở thông tin mà các báo cáo viên cung cấp, các cơ quan báo chí chủ động nghiên cứu, lựa chọn thông tin để tuyên truyền kịp thời, đúng trúng với chủ trương, góp phần thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp, đơn vị, địa phương và của tỉnh. Nằm trong chương trình hội nghị, các đại biểu đã đi thăm thực tế hoạt động khai thác sản xuất tại công ty cổ phần Masan Hightech Material.
Thưa quý thính giả, trong khi nhiều doanh nghiệp còn chưa thực sự hiểu và quan tâm đến việc phát triển đảng viên và thành lập tổ chức đảng, thì ngược lại cũng có nhiều doanh nghiệp muốn thành lập tổ chức đảng nhưng lại gặp không ít vướng mắc. Để khắc phục tình trạng này, đồng thời nhằm tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với các doanh nghiệp, mới đây trong nghị quyết về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, Trung ương tiếp tục chủ trương đẩy mạnh phát triển tổ chức đảng trong khu vực ngoài nhà nước. Ghi nhận của phóng viên Trần Trang về vấn đề này tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Từ chỗ ban đầu chỉ có 13 đảng viên năm 2007,
Đến nay, chi bộ công ty Money Hà Nội đã phát triển lên 66 đảng viên. Tính riêng nhiệm kỳ vừa qua đã kết nạp mới 23 đảng viên. Đây cũng là một trong số ít tổ chức đảng trong khu vực doanh nghiệp FDI trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng chí Đào Vũ Thắm, Phó Bí thư chi bộ công ty Money Hà Nội cho biết về những thuận lợi của chi bộ.
Cái lợi thế là tiền thân là đã có cái tổ chức chi bộ rồi, và đến khi mà chuyển đổi thành doanh nghiệp FDI thì vẫn tiếp tục được ban giám đốc ủng hộ để tiếp tục duy trì và hoạt động cho đến bây giờ.
Đảng viên Ngô Thị Hương Trang, chi bộ công ty Money Hà Nội nhận thấy:
khi một người lao động là đảng viên mà họ có ý thức tốt hơn, năng suất lao động cao hơn, thì tức là cả một môi trường lao động mà có nhiều đảng viên ấy thì năng suất lao động cũng sẽ tốt hơn. Với những cái điều như trên ý, thì tôi thấy là việc phát triển tổ chức đảng ở doanh nghiệp FDI là điều rất cần thiết và mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Vì vậy là tôi cũng rất là mong muốn được là tất cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài họ sẽ tạo điều kiện nhiều hơn cho người lao động được tham gia vào tổ chức đảng.
Trong khối doanh nghiệp tư nhân khu vực trong nước, Đảng bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG cũng là một trong những tổ chức đảng ra đời sớm và hiện đã và đang ngày càng khẳng định được vị thế, tầm quan trọng trong sự phát triển của doanh nghiệp. Đến nay, Đảng bộ Công ty có 20 chi bộ trên 300 đảng viên. Với sự đóng góp tích cực, đi đầu của các tổ chức đảng và đảng viên trong toàn đảng bộ, năm 2022, TNG đã về đích sớm so với kế hoạch 1,5 tháng, tăng trưởng tiếp tục đạt trên 30% so với cùng kỳ. Công tác phát triển đảng luôn được chú trọng nhằm củng cố tổ chức đảng và tạo nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển. Đồng chí Nguyễn Văn Thời, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG nêu quan điểm:
chúng tôi luôn nhận thức rằng cái vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp nói chung và trong doanh nghiệp công ty cổ phần nói riêng rất là quan trọng. Bởi vì cái tổ chức đảng cùng với là hội đồng quản trị sẽ hoạch ra một cái chiến lược phát triển lâu dài của công ty. Ở đây thì tổ chức đảng nó xuất phát từ cái công tác tổ chức cán bộ. Từ cái nhận thức như vậy cho nên là chúng tôi tổ chức cái bộ máy và đưa ra một cái quy định là đã là cán bộ quản lý từ cấp tổ trở lên thì phải là cán bộ đảng viên. Và đồng thời chú trọng đến cái phát triển đến cái đội ngũ cán bộ đảng viên ở bên dưới sản xuất.
Đảng viên Nguyễn Tuấn Anh, chi bộ chi nhánh may thời trang Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG cho rằng:
lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG rất quan tâm đến công việc phát triển đảng, như là tạo điều kiện cho người lao động được tham gia vào tổ chức đảng. À, tất cả những vị trí lãnh đạo chủ chốt của công ty đều là những đảng viên rất là gương mẫu, luôn đi đầu trong các hoạt động sản xuất của công ty. Và đấy cũng là những hình mẫu lý tưởng để những người đảng viên mới như chúng tôi noi theo.
Hiện Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên có 2 đảng bộ doanh nghiệp nhà nước cấp trên cơ sở là Đảng bộ Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên và Đảng bộ Công ty Cổ phần Kim loại màu Vimico. 140 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp và 358 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với tổng số trên 8.000 đảng viên. Trong đó, số doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước có tổ chức đảng chiếm trên 32%. Từ thực tiễn cho thấy, hoạt động của các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp cơ bản được triển khai linh hoạt, phù hợp với đặc thù riêng và góp phần vào sự ổn định phát triển của đơn vị. Tuy nhiên, tỷ lệ các doanh nghiệp có tổ chức đảng hiện còn thấp, chiếm chỉ khoảng 11% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động. Vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, hoạt động của các đoàn thể hầu hết còn phụ thuộc vào chủ doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp FDI. Tỷ lệ đảng viên so với tổng công nhân lao động còn khiêm tốn, chỉ chiếm khoảng 1,08%. Một thực tế nữa là hiện hầu hết số đảng viên đang làm việc tại các doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng đều sinh hoạt chi bộ tại nơi cư trú và đang gặp nhiều vướng mắc khó khăn trong quá trình sinh hoạt đảng. Đảng viên Nguyễn Thị Quyên, Hợp tác xã Trẻ Hảo Đạt nêu một số khó khăn cụ thể.
Về địa phương thì có thể tôi không tham gia được đầy đủ các hoạt động của địa phương. Như đó thì các hoạt động ở hợp tác xã thì có thể tôi làm tốt, nhưng mà địa phương thì không thể đánh giá được công việc của tôi ở hợp tác xã, là tôi bị thiệt thòi ở xếp cuối năm.
Bà Đào Thanh Hảo, Giám đốc Hợp tác xã Trẻ Hảo Đạt, thành phố Thái Nguyên mong muốn:
bây giờ có 5 đảng viên thì xem trên hệ thống có thể đủ điều kiện để mà thành lập một chi bộ đảng, thì mình mong muốn là có một xây dựng một cái tổ chức đảng để cho gắn với cái Hợp tác xã Trẻ Hảo Đạt có một cái mà phát triển thật sự là về cái quy mô.
Từ thực tiễn cho thấy, dù xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc và chưa đạt được như kỳ vọng, nhưng nó có một ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam.
Thực hiện tốt công tác này nhằm cụ thể hóa nghị quyết của Đảng về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên trong giai đoạn mới. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay và đang được các cấp ủy quan tâm, tập trung thực hiện.
Cùng với các địa phương trên cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã tích cực triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Mục tiêu của chiến dịch tiêm chủng đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng đối tượng, sử dụng 100% số liều vaccine phòng COVID-19 theo khuyến cáo của nhà sản xuất và Bộ Y tế để tiêm miễn phí cho trẻ theo quy định.
Thời gian tiến hành tiêm phòng COVID-19 từ quý 2 năm 2022 được tổ chức tại các trường học và địa điểm trạm y tế hoặc theo xóm, bản, tổ dân phố. Đối với trẻ thuộc diện cần thận trọng khi tiêm chủng, yêu cầu tổ chức điểm tiêm tại trung tâm y tế, bệnh viện tuyến huyện.
Để bảo vệ trẻ em trước các biến thể mới của SARS-CoV-2, đồng thời góp phần giảm tỷ lệ mắc bệnh nặng và tử vong do COVID-19 ở trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, toàn dân hãy chủ động đăng ký tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Tin gió mùa đông bắc và rét. Thưa quý thính giả, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi trong tỉnh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh đến thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, từ đêm nay ngày 30 tháng 11, trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 10 đến 12 độ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Cảnh báo từ chiều tối và đêm 30 tháng 11, các khu vực có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày mùng 1 đến mùng 3 tháng 12 có khả năng xuất hiện đợt rét đậm rét hại đầu tiên trong mùa đông xuân năm 2022-2023. Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế xã hội. Do nhiệt độ giảm, trời rét đậm rét hại dễ ảnh hưởng đến sức khỏe của người và vật nuôi, nhất là người già và trẻ em.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Chiều 29 tháng 11, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố 10 tháng năm 2022, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm. Tính đến hết tháng 10, số người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn đạt trên 332.000 người, đạt tỷ lệ bao phủ 92,6% dân số, trên 72.800 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, trên 5.100 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, gần 70.000 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tính đến hết tháng 10 đạt 1.378 tỷ đồng, tăng 30 tỷ đồng so với năm 2021, đạt gần 80% kế hoạch được giao. Để đạt được các mục tiêu của năm 2022, hội nghị đã thống nhất về các giải pháp cụ thể trong thời gian tới, như tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, đặc biệt là sự phối hợp giữa các cơ quan, địa phương, đơn vị để đối thoại, tư vấn về các chế độ, chính sách cho các đối tượng, tăng cường phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thực hiện tốt việc giải quyết và chi trả các chế độ bảo hiểm cho người tham gia kịp thời, đầy đủ, tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, giải quyết tháo gỡ kịp thời những vướng mắc phát sinh, đảm bảo quyền lợi người tham gia và thụ hưởng.
Sáng nay 30 tháng 11, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh phối hợp với Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản Thái Nguyên tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực giám sát phòng và điều trị dự phòng bệnh dại cho cán bộ y tế và cán bộ làm công tác thú y tuyến tỉnh và 9 huyện thành trên địa bàn. Bệnh dại ở người là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong số các bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam, chỉ đứng sau đại dịch COVID-19. Theo thống kê, hàng năm Việt Nam có khoảng 70-80 người tử vong do dại. Riêng từ đầu năm đến nay, cả nước đã có 58 ca tử vong. Tại Thái Nguyên, trong những năm gần đây, mỗi năm có khoảng 40-50.000 người bị chó nghi dại cắn phải đi tiêm vaccine phòng bệnh dại, song vẫn còn từ 2-3 ca tử vong do dại. Riêng từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có một trường hợp tử vong do dại. Tất cả các trường hợp tử vong đều do bệnh nhân không đi tiêm phòng khi bị chó nghi dại cắn. Để hạn chế đến mức thấp nhất tử vong do dại, lớp tập huấn đã củng cố và cập nhật những kiến thức cũng như kỹ năng giám sát, kiểm soát bệnh dại ở người, điều tra xử lý ổ dịch cũng như cách chẩn đoán bệnh dại trên động vật và các biện pháp phòng, điều trị dự phòng khi bị động vật nghi dại cắn. Lớp tập huấn cũng đề ra các biện pháp phối hợp giữa ngành y tế, ngành chăn nuôi, thú y nhằm kiểm soát tốt bệnh dại trên vật nuôi cũng như hạn chế tử vong do dại trên người.
Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 11, toàn tỉnh đã tổ chức cai nghiện thành công cho 883 người, đạt 88,3% kế hoạch năm. Trong đó có 335 người cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện đa chức năng tỉnh, 414 người cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở điều trị nghiện ma túy của các huyện, thành phố, 134 người cai nghiện tại gia đình. Riêng tháng 11, các cơ sở điều trị nghiện ma túy của tỉnh tổ chức cai nghiện thành công cho 54 người. Cùng tập trung thực hiện có hiệu quả công tác cai nghiện, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Trường Trung cấp Dân tộc Nội trú và Trường Cao đẳng Thái Nguyên tổ chức 5 hội nghị tuyên truyền phòng chống ma túy học đường cho 1.500 lượt thí sinh. Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh phối hợp với cơ sở cai nghiện đa chức năng tỉnh tổ chức tuyên truyền về luật lao động, thị trường lao động trong và ngoài nước, các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tự nguyện, bảo hiểm y tế, giáo dục nghề nghiệp cho hơn 100 học viên. Hiện các cơ sở điều trị nghiện ma túy của tỉnh đang quản lý tổ chức cai nghiện cho 632 người, trong đó cơ sở cai nghiện đa chức năng tỉnh 392 người, thành phố Thái Nguyên 102 người, Đại Từ 51 người, Phú Lương 21 người, thành phố Phổ Yên 13 người, Đồng Hỷ 53 người. Hầu hết các cơ sở cai nghiện của tỉnh đều triển khai thực hiện tốt các biện pháp cai nghiện, các chế độ của học viên được bảo đảm đúng quy định của nhà nước.
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đại Từ phối hợp với Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức triển khai hoạt động tuyên truyền khám bệnh miễn phí cho trên 200 cán bộ hội viên phụ nữ và người dân xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ. Tại đây, các chị em hội viên phụ nữ xã Khôi Kỳ được các y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản. Nhiều thắc mắc về các bệnh lý sức khỏe sinh sản của chị em phụ nữ cũng được các y bác sĩ giải thích thấu đáo, qua đó giúp chị em phụ nữ hiểu hơn tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe sinh sản cũng như các biện pháp phòng tránh nhiều loại bệnh khác. Cũng nằm trong chương trình, các chị em phụ nữ được khám sàng lọc miễn phí bệnh lý sản phụ khoa và tuyến vú. Với tinh thần, thái độ phục vụ nhiệt tình, chu đáo, cùng đội ngũ bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, buổi khám bệnh góp phần tích cực giúp bà con, các chị được tiếp cận, sử dụng các dịch vụ y tế chất lượng, từng bước củng cố nâng cao sức khỏe. Chương trình khám bệnh miễn phí được tổ chức vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm của tổ chức hội với mong muốn được sẻ chia những gánh nặng trên đôi vai các chị, đồng hành cùng các chị trên hành trình trở thành người phụ nữ toàn diện, trong đó tiêu chí có sức khỏe luôn được đặt lên hàng đầu. Thưa quý khán giả, hiện nay việc giữ chân giáo viên yên tâm công tác cống hiến cho sự nghiệp giáo dục đã khó, việc thu hút giáo viên giỏi, giáo viên có trình độ chuyên môn sâu lại càng khó khăn hơn. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, nhiều giáo viên tại một số trường học trên địa bàn tỉnh vẫn chưa được nhận phụ cấp thâm niên nhà giáo theo quy định, khiến nhiều nhà giáo băn khoăn, lo lắng, chưa yên tâm khi đang nỗ lực cống hiến với nghề.
Cô giáo Phạm Thị Uyên là một trong số 3 giáo viên của trường tiểu học Tân Linh, huyện Đại Từ, chưa được hưởng trợ cấp thâm niên nhà giáo theo quy định. Cô bắt đầu đi dạy hợp đồng và đóng bảo hiểm xã hội, bắt buộc từ tháng 10 năm 1998, đến năm 2010 được tuyển dụng vào biên chế. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian 12 năm làm hợp đồng, cô vẫn chưa được chi trả phụ cấp thâm niên nhà giáo. Cô giáo Phạm Thị Uyên chia sẻ.
Mong muốn của riêng cá nhân tôi là muốn bây giờ các cấp, các ngành, các đoàn thể làm thế nào để chúng tôi được hưởng lại cái thâm niên từ 2009 đổ về trước, để cho chúng tôi đảm bảo được cái thâm niên và để sau này chúng tôi về hưu.
Cô giáo Bùi Thị Kim Liên, hiệu trưởng trường tiểu học Tân Linh, huyện Đại Từ, cho biết nhà trường đã tổng hợp hướng dẫn giáo viên hoàn thiện các thủ tục hồ sơ.
Sau khi mà tiếp nhận cái đề nghị của các thầy cô thì nhà trường cũng đã gửi báo cáo lên phòng và cũng đề nghị phòng giáo dục là cũng khẩn trương là quan tâm và thực hiện ngay cái nội dung này để các thầy cô yên tâm công tác.
Cũng tương tự như vậy, 8 giáo viên của trường mầm non Cổ Lũng, huyện Phú Lương chưa được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo. Trong đó, người có tổng thời gian hợp đồng có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính hưởng thâm niên nhà giáo thấp nhất là 11 tháng, nhiều nhất là trên 5 năm. Theo tính toán của nhà trường, tổng số kinh phí đề nghị chi trả là trên 100 triệu đồng. Cô giáo Diệp Hiền Trang, trường mầm non Cổ Lũng, huyện Phú Lương nói:
với năm mà tôi đi công tác mà chưa được hưởng thâm niên ấy, thì tôi mong muốn rằng là có thể là tính thâm niên cho tôi từ lúc tôi được đóng bảo hiểm để cho chúng tôi sau này về hưu đỡ thiệt thòi ạ.
Một điểm chung trong các trường hợp trên là thời gian đề nghị hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo của các giáo viên đều trước năm 2012, nghĩa là thời điểm Nghị định số 54 năm 2011 của Chính phủ và Thông tư Liên tịch số 68 giữa Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn Nghị định 54 vẫn còn hiệu lực. Để giải quyết nội dung này, một số địa phương đã tiến hành rà soát, thống kê và hướng dẫn các giáo viên hoàn thiện thủ tục hồ sơ trình các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Ông Phan Tuấn, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Từ cho biết:
với các thầy giáo, cô giáo làm cái công tác hợp đồng ở các đơn vị thì cũng có tổng hợp rồi rà soát nó cũng chưa được đầy đủ. Thêm nữa thì những cái hệ thống văn bản chỉ đạo xuyên suốt để anh em làm cái công tác triển khai cái chế độ phụ cấp thâm niên cho các thầy giáo, cô giáo chưa được kịp thời. Thế thì trách nhiệm của chúng tôi là tiếp cận những công việc ở cái thời điểm hiện tại thì sẽ tổng hợp tất cả những ý kiến đề nghị của các thầy các cô, những cái gì mà chưa đúng, chưa đầy đủ sẽ tổng hợp, rà soát và báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền.
Phụ cấp thâm niên được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Đây là những nội dung căn bản theo Nghị định 54. Như vậy, việc tính đúng, tính đủ và chi trả kịp thời phụ cấp thâm niên cho các giáo viên không chỉ là giải quyết những khó khăn trước mắt về đời sống, mà còn góp phần thực hiện nghiêm các chế độ, chính sách đối với giáo viên trong cả quá trình công tác. Vì vậy, các cơ quan đơn vị địa phương cần sớm vào cuộc để giải quyết những kiến nghị này của các cán bộ, giáo viên.
Ít phút còn lại sẽ là những thông tin về thời tiết trong nước đêm nay và ngày mai.
Thành phố Hà Nội trời nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 3, trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 13 đến 26 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, trời chuyển rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 13 đến 29 độ. Có nơi dưới 12 độ, riêng khu Tây Bắc 27 đến 29 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 12 đến 26 độ. Riêng vùng núi 9 đến 12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Phía Nam có mây, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ phía Bắc 15 đến 28 độ, phía Nam 19 đến 31 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng phía Bắc đêm có mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có mưa to, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Nam Bộ trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ.
Những thông tin về thời tiết cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Lê Nhung, những người thực hiện Trịnh Phương, Hoàng Tú, Đỗ Hương, Vương Bình. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.